Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do Phòng Truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Theo sự khôn ngoan nào? Nương trên lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 1, câu 17 đến câu 31.
Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành. Và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hơ mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giáng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giuđa đòi phép lạ, người Gơ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giuđa hay người Gơ-rét, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa.
Câu gốc của bài học: bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 18. Câu hỏi suy gẫm: vì sao các tín hữu Cô-rinh-tô thích tìm kiếm sự khôn khéo, tài ăn nói và khả năng biện luận? Sứ đồ Phao-lô nêu sự tương phản nào để nhấn mạnh cốt lõi của sự cứu rỗi? Chúng ta chọn theo sự khôn ngoan của Chúa hay của đời này? Kính thưa quý vị, Cô-rinh-tô là thành phố biển giàu có thuộc tỉnh A-chai, chịu ảnh hưởng nền văn hóa Hy Lạp, nên tài hùng biện và sự hiểu biết rất được xem trọng. Các nhà diễn thuyết luôn tập trung sử dụng nhuần nhuyễn các quy ước hùng biện như một phép màu để mê hoặc người nghe. Hậu quả là nội dung bài giảng không quan trọng, mà chỉ chú trọng đến triết lý cao siêu, tính thuyết phục, cách trình bày. Sinh trưởng trong một nền văn hóa như vậy, các tín hữu tại Cô-rinh-tô ít nhiều còn mang theo cách nhìn nhận xưa cũ của mình vào niềm tin Cơ Đốc. Đối với nhiều người, thay vì tìm kiếm thập tự giá của Đấng Christ, thì họ tìm kiếm sự khôn khéo hay tài ăn nói cũng như khả năng biện luận theo đời này. Câu 17 đến câu 21. Đây chính là gốc rễ của việc các tín hữu tại Cô-rinh-tô chia bè phái. Đứng trước nan đề của các tín hữu Cô-rinh-tô như vậy, sứ đồ Phao-lô nêu sự tương phản giữa sứ điệp thập tự giá với cách giảng có vẻ là khôn khéo và hợp lý theo cách nhìn của đời này, và sự tương phản giữa điều những người hư mất và những kẻ được cứu chuộc tìm kiếm. Việc giảng về thập tự giá vốn là trọng tâm của sứ điệp Cơ Đốc, là yếu tố cốt lõi xác định chúng ta là ai, thì lại bị những người hư mất xem là điên dại. Họ nhận biết Đức Chúa Trời dựa vào sự khôn ngoan mình. Cụ thể hơn, người Giuđa có khuynh hướng đòi phép lạ, còn người Hy Lạp tìm tri thức. Câu 22. Tuy nhiên, thập tự giá mới chính là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu chuộc chúng ta. Câu 18 và câu 24. Sống giữa thế giới đánh giá cao bằng cấp, học thức cũng có thể khiến nhiều người quan tâm đến hình thức hơn nội dung, từ đó sinh ra kiêu ngạo và chia rẽ. Nhiều lúc chúng ta thích nghe các diễn giả có khẩu tài truyền cảm hứng hơn là quan tâm đến sứ điệp họ giảng dạy là phúc âm thật hay giả. Sứ đồ Phao-lô cho thấy sự khôn ngoan theo xác thịt ngược với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của Chúa bị người đời xem là rùa dại, nhưng Chúa chọn để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan theo đời này. Vì sự khôn ngoan theo xác thịt không cứu được ai, duy chỉ đức tin nơi Chúa, và như thế không ai có thể khoe khoang công trạng của mình. Xin Chúa cho chúng ta quyết theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nhìn nhận thập tự giá của Đấng Christ là cốt lõi của đức tin và sự cứu rỗi để bước đi theo Chúa trọn cuộc đời. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con không chạy theo xu hướng khôn ngoan đời này, mà quyết theo sự khôn ngoan của Chúa, dù người đời cho là rồ dại, nhưng con nhận được sự sống của Đức Chúa Trời. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, làm thế nào để nhắc nhở bản thân đi theo sự khôn ngoan của Chúa? Khôn ngoan xu hướng thế gian chỉ là rồ dại chóng tàn hư không. Khôn ngoan trong Chúa cậy trông, đức tin bền vững ân hồng ban trao.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.